thì quá tốt như vậy thì chúng ta sẽ thành cái nếp để khi đối diện chúng ta không có một cái sự đau xót thái quá mà nó buộc có chúng ta trở lại. Đó là cái sự quá tốt để chúng ta quán giải về cái tham biến đối với người thân của mình. Cũng có một cái ví dụ nữa mà chúng ta cũng hơi ví dụ, tức là khi chúng ta đi lên trên chiếc xe, chúng ta ngồi vào cái chỗ đó thì một cái tình cờ nào đó, dĩ nhiên trong một giá là cái tình cờ, nhưng mà chúng ta nói cũng lâu những cái nghe thì có những người ngồi bên cạnh chúng ta, đó là những người ngồi gần nhất, rồi thì tăng xe tăng dưới tầng trước tầng sau cũng có những người ngồi trong một cái băng đó. Thì trong chiếc xe này, nếu chúng ta liên tưởng đây là chiếc xe của cuộc đời, thì những người ngồi kế cận chúng ta đó là những thân quyến gần gũi nhất với chúng ta. Còn những cái người mà ngồi trên ngồi dưới xa xa đó có những hình hàng tốn lá gì không? Trong chiếc xe nó đang chạy, chúng ta cũng đang vui thú trao đổi với những người tiếp cận của mình. Đây là bà con biết được sinh hoạt. Nhưng mà đó cái chỗ nào đó xe mình bước, một người nào trong xe bước xuống, tại vì họ xuống xe, tới chỗ. Cái người đó nếu là cái người ở trong xe đang dưới gì đó thì tức là trong cuộc đời chúng ta đang thấy có bà hàng xóm nào đó đã vừa mới bệnh chung. Thì chúng ta cũng thương tiếc tội nghiệp gì đó, nhưng mà thấy nó dính dáng mình thì không bao nhiêu, nó cũng hơi xa. Nhưng mà một cái lần lỗ xe nào đó tức là xe mình lại đó thì cái người ngồi sát bên cạnh của mình xuống xe, tới chỗ ta xuống rồi. Thì đó là các người thân nhất của cuộc đời của mình đã từ bỏ chúng ta. Mà khi họ xuống xe rồi đó thì họ đang làm sao đó, thì chiếc xe nó tiếp tục nó chạy nữa với tất cả những người còn lại, giống như trong cái cuộc đời này á, thì tiếp tục tiếp diễn nữa của những người còn ở lại, người ta cũng có những cái công việc sinh hoạt. Do đó là thường thường chúng ta có nói con mình về ngày mai hoặc trời khỏi cái mặt, dù cho hôm nay có một cái biến cố nào mà nó xảy ra một cách thuận lợi, một cách mơ thê hướng cũng tiếc, hay là nó to tát thế nào của chúng ta, thì ngày mai mặt trời vẫn mọc. Nghĩa là tất cả những người còn lại trong cuộc đời họ vẫn có những sinh hoạt tiếp tục tình tự của họ. Một, đây là cái điều mà chúng ta phải chiêm nghiệm để chúng ta thấy được cái sự chết làm như vậy, cái sự chia tay của biết được làm như vậy. Dĩ nhiên tôi lo xem mình cũng có người lên với ông ấy người xuống mà thôi. Người lên đó là con, người lên đó là cái người được xuất hiện trong cuộc đời, trong cái chiếc xe cuộc đời của chúng ta. Ví dụ như người lên đó họ ngồi ở trước, ngồi vào ông sao xa thì cũng giống như là hàng xóm đóng tiền của mình, nó mới vừa đám cưới vừa cưới thêm hàng rau về hạ hàng xóm thôi đúng không mình, hay là hàng xóm đóng tiền của mình người ta mới thăm năm đứa con, thì đó là những cái quyết thuộc mà nó tới gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà cái đó là ông trâu bên dưới, còn có một khi nào người đó cơ đậu xuống và có một người nào ở dưới bước lên ngồi vào cái chỗ khác bên cạnh chúng ta, thì đây là trường hợp chúng ta có thêm cái quyết thuộc của mình gần gũi. Đó là trường hợp ví dụ như ở trong cuộc đời chúng ta hôm nay gia đình chúng ta có cưới dâu hoặc là có cả chồng gì đó, chúng ta có thêm cái quyết thuộc của mình, hoặc là những cái con nào của chúng ta hay là cháu nào đó có sanh ra đứa con, ví dụ như vậy, thì đó là những cái quyết thuộc mà chúng ta có bắt đầu hối cái trong cuộc đời. Thì như vậy, nếu mà ta nghĩ vậy thì cái hình ảnh cái chiếc xe đó là cái chiếc xe của cuộc đời, mà chiếc xe đó thì cứ tiếp tục nó chạy. Có một khi nào đó người ta bước xuống chiếc xe, không phải những người khác bước xuống mà mình bước xuống, thì sau khi mình bước xuống xong thì chiếc xe nó dẫn tiếp nối cái hành trình vẫn tiếp tục chạy. Như vậy thì quyết thuộc là gì? Quyết thuộc chính là những người ngồi gần với nhau trong một chiếc xe của cuộc đời. Chúng ta ngồi gần đây là lá chia tay, người xuống chỗ này, người xuống chỗ khác. Nếu mà tôi nghĩ như vậy thì chúng ta họ có phải suy nghĩ vậy là không thèm thương ai nha, họ có bạn người bạn tử là không thèm thương ai, không thèm thương ta, thương mẹ, thương anh em vậy, không phải vậy. Mà chúng ta đã thấy là cái sự vô thường tạm bờ nó vậy, để như vậy để ta thấy trân trọng những cái lúc mà còn gần gũi gần bên nhau, chúng ta tận dụng cái thời gian và những cơ hội đó để chúng ta mang lại hạnh phúc, và để khi để sau này chúng ta không tiếc rẻ, và chúng ta phải biết hài lòng về đời ta ở đây. Chứ còn không phải là làm cái đó được rồi tới lúc lâm chung thì cũng phải nuối máu cũng tiếc nuối nữa. Bởi vì sao? Đó là những người Phật tử không có tránh tính, không có tránh trí. Nếu nó làm việc có gì, nếu nó làm việc có gì, ngay cả người ở lại, nếu người ra đi, chúng ta biểu hiện những cái tâm trạng đó, thì chúng ta làm được gì cho ngay? Hay là chúng ta chỉ nấu tiếp cái dòng luân hồi vậy thôi, là khổ liệt cho ngay vậy thôi. Cho nên bây giờ mọi người có khi chúng ta phải suy nghĩ theo lời Phật dạy, để chúng ta có một cái cân nhắc là việc nào nên làm, việc nào không nên làm, chúng ta loại bỏ. Và nhiều khi chúng ta thấy cái việc không nên làm mà nó không nên rồi, chúng ta phải tập với người, phải tập sống ngược lại, tức là tu tập và phải tu chuyện này. Đó là sự tu tập của mình để mình loại trừ cái tâm tham của cái quyến thuộc, và đồng thời chúng ta tâm niệm mở rộng tâm hồn ra để là nhìn mọi người giống như là trong gia đình của mình. Cho có lẽ chúng ta có thể chưa nhìn được rằng tất cả người thân là cha ta, tất cả người ta chưa có quán niệm được như vậy. Nhưng lẽ ra chúng ta có thể nhìn mặt những người xung quanh để ta thấy rằng đây là những người họ hàng quyến thuộc của mình trong nhiều đời, những người thân của mình trong nhiều đời, và có thể là những người thân của mình trong nhiều đời. Để khi vậy, để đừng có nhìn những nhau bằng những cái hàng học, đừng đừng phải nhìn nhau bằng những nụ cười. Như hai nữa chúng ta thấy rằng cái ví dụ chiếc xe đó là cho tôi suy nghĩ cái liên tưởng với cái chiếc phà. Khi mà có mọi người từ mọi cái ngã đường đổ của một chiếc phà, rồi thì trong khi chờ đợi phà tấp hết bên đây và tấp hết bên kia đó, thì chúng ta sống chung nhau trong một cái cộng đồng. Chúng ta là buồn vui sướng khổ gì trong này á, chung với nhau có một cái cộng nghiệp. Chiếc phà này mà nó đi nhanh thì ta cùng nhanh, nó đi chậm thì cùng chậm, chúng ta đi chung trẻ thì cùng chung trẻ, mà nó bị chìm thì tất cả chúng ta bị cộng nghiệp và chìm. Cho nên đó là gì? Đó là một cái xã hội, một cái thế giới thu gọn ở trong chiếc phà. Trong này có đủ những cái thân luyến người thân ta có, mà nhiều khi người ghét chúng ta cũng có trong chiếc phà này nữa. Nhưng mà ta tạm thời rằng chúng ta ở chung với nhau trong một chỗ. Cái thời gian này rất là ngắn ngủi thôi, nó có mấy chục năm thôi, nó đủ được bằng cái thời gian từ lúc mà ta có ở đây đến lúc tập huấn. Và khi mà nó vào đó cho nên tức là nó nhận tất cả những người cùng mọi hướng tổ về, tức là do nhiều cái việc mà chúng ta cùng hội tụ, mỗi người có một nghiệp chung, có một cái hướng riêng, nhưng mà lúc thời ra một cái sự đồng rất là đó mà chúng ta cùng hội tụ đây tuy chúng chiến thắng. Rồi khi mà tập có xà đó nó chưa thì mỗi người chúng ta lên đi theo cái mẹo của mình, đi theo cái hướng của mình mà chúng ta chưa ra. Vậy thì cái thời gian chúng ta gặp gỡ đây là gì? Là thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời. Ngắn quá thì thôi chúng xuống xà đó, nếu mà mình không có cười được với nhau thì thôi là thôi, chứ đừng có nhăn nhó với nhau. Bởi vì nhăn nhó với nhau thì cái thời gian nó ngắn quá, mà tại sao chúng ta không bao với nhau những nụ cười, không hứa cho nhau những cái món quà, cái tư tưởng trước mà mình nhăn nhó là thôi. Cho nên những người vậy, cái điều đó của người nhăn nhó là những người không thích tình tức là thời gian nó ngắn ngủi quá, cười được thì đang cười. Mà nếu mà nhăn nhó thì người kia ta thấy cái mặt nhăn của mình thì người ta khổ, nhưng mà mình nhăn của mình thiếu lắm thôi, mình cũng khổ nữa. Cho nên cái chuyện đó thôi, có con mắt cười được thì nên cười với mọi người. Nếu mà mở lòng ra được như vậy đó, thì chúng ta tập quán niệm rằng tất cả những người mọi người là thân nhân của mình, là những người thân của mình, cũng dù cái người đó người ta làm những cái chuyện xuất sắc, làm thấu mình những nữa, nhưng mà cái điều đó nó cũng giúp cho mình cái điều gì, những người trong đội đội phải quán niệm như thế này. Ví dụ cái người đó, người ta có những cái lợi dụng gì đó, người ta có những cái gì đó mà người ta làm cho mình tiêu tan sự nghiệp tài sản của đối với mình, bây giờ theo quan điểm bình thường mình sẽ thừa hạn người đó thuê hết á, cái mối thù này mình sẽ mang thôi, chúng cái đám bò mang thôi ra đời cũng kia. Nhưng mà cái người tu tịnh độ mình phải thấy cái này chắc là Đức Phật A Di Đà đã tạo cái duyên cho mình thấy rằng tất cả của cả thế gian đều là duyên, là bọt bóng, như là chim bay, như là mộng ảo, cho nên mình có đó rồi mình sắp có. Như vậy thì cái người kia họ vận dụng họ đang quen để họ làm cho mình bị đau khổ, bị cấm cảnh, nhưng mà nếu với một cái nguyên lý tốt thứ, tức là suy nghĩ cái đời một dạy, thì người đó vô tình, tuy là người đó tạm biệt đó, người đó sẽ bị đà lạc từ xa đó, nhưng mà đối bản thân của mình với một cái sự suy tư và đúng chất pháp như vậy, thì người đó trở thành người ơn giúp cho mình thấy tất cả những sự giả tạm của thế gian. Nếu mà có một cái vị pháp sư nào đó, người ta khuyên nhắc mình làm những cái lời lẽ ở trong chánh pháp của tôn chú của xuân trẻ, người ta nói rằng thế gian này là giả tạm của nhân dân đi, mình nghe nói những cái mình suy tư mình thấy được phần nào có mình cảm ơn cái vị pháp sư đó, cái vị thầy mà hướng dẫn mình vậy, nhưng mà ông thầy thực hiện cái mình thì mình không cảm ơn, mình thương người ta. Ông thầy thực hiện đó tức là cái ông mà đã lừa gạt mình, đã lừa đảo mình để cho mình thất bại được tài sản, đó là ông thầy thực hiện của mình. Mà ta làm thầy trong cái pháp ý, mình chỉ khi nào mình là những người Phật tử dạy nói với cái pháp của Phật, mình mới thấy đây là bậc thầy của mình, đây là ân nhân của mình. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn vậy đó, thì chúng ta phải có cái nhìn chung quanh những người chung quanh là chúng ta chưa có thể nhìn được tất cả người đang là cha ta, tất cả người đều là mẹ ta, nhưng ít ra mình cũng nhìn được đây là những người thân nhân của mình trong nhiều đời, ngay cả những kẻ ác tới với mình, có những ác tâm với mình, người ta có thủ đoạn với mình cũng thấy đây là người ta mang cái hoa sen tới đây. Nếu mà chúng ta quán niệm như vậy là đúng theo lời Phật dạy, và cái quán niệm này sẽ đưa chúng ta đến cái sự giải thoát. Đó là ta nói về quán niệm để thành xã và tiến thuộc. Còn có phần bản thân chúng ta thì có cái gì, tất cả những địa vị, những danh vọng, và một cái quan trọng nhất là cái bản thân chúng ta, cái ta của mình. Mà cái điều biểu hiện nhất của cái ta là gì? Tự ái. Nó đụng tới mình mà không có được. Và cái này chính là tự ái càng nhiều, tức là mình bám vào bản thân mình càng nhiều, bám vào càng nhiều thì sự tham biến nó tăng trưởng càng mạnh.
cho nên cái này mình phải xét đó, tức là bản thân của mình cũng nghĩ rằng những thời gian hiện mình nó cũng là tạm bợ, nó cũng có thời gian thôi. Tất cả những cái danh tiếng nào đó mình được cái tốt cái xấu gì đó nó cũng là như là phù danh, nó cũng trải qua cái rồi thôi. Vấn đề quan trọng đó là mình xét cho những hành động ý nghĩ của mình có phù hợp với chánh pháp hay không, có mang lại hạnh phúc cho mọi người hay không. Điều này mình tự chốt. Còn tất cả những cái tiếng khác bên ngoài mình đừng có chạy theo, những cái danh thơm mình chạy theo danh thơm thì bị chứng xấu làm cho mình khổ. Cho nên đó là những cái sự phân cầm giữa lợi hại dinh dục khổ vui thêm chi. Cho nên chính vì vậy là cái người nào mà người ta thường thường nó tự ái nhiều á, tôi nói cái người đó không phải tự ái tự ố, bị gì ái là thương và ố là ghét. Người đó không phải là tự thương mình đâu, khi mà người ta nói động tới mình mà mình lên đó thì cái tên không phải là tự thương mình đâu, tự ghét mình thì có, tại vì chúng ta tự hại bản thân. Cho nên đó là những cái mà người ta bám víu vào bản thân của mình rất là nhiều đời, làm sao chúng ta có thể hóa giải được con đời sống mình khi biết duyên xuất sự. Cho nên cái này giáo lý của Đức Phật muốn hiểu không khó, sống mới khó. Cái điều này chúng ta phải tiếp cận rồi suy tư rồi sống. Thì đó là những cái vận dụng, những cái nỗ lực của chúng ta để chi từng việc một, từng lúc một, trong mỗi cái duyên chúng ta chế ngự tha. Khi chúng ta chế ngự tha thì chúng ta sẽ có được những cái căn bản vững vàng, có được một cái trình độ, có được cái đạo lực để lúc năm chung chúng ta chế ngự tha một cách dễ dàng. Đó là tham biến đối với thế gian. Vấn đề tham có lẽ cũng có nhiều cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm, nhưng mà hôm nay thì chúng tôi trình bày ở mức độ ngang đây thì chúng tôi gom lại. Thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng có cái sự kiện nào tới mình là do những cái yếu tố, những cái điều kiện phía bên ngoài, mà tất cả đều do lòng tham của mình. Ngay cái lúc mình nổi tâm lên, mình cũng do cái lòng tham của mình. Tại vì sao? Mình bảo vệ bản ngã của mình, mình cảm thấy có một cái sở hữu ngã nào của mình bị đụng chạm, bị sức mẻ, bị tổn thương. Cho nên cái đó cũng là một sự tham quý của bản thân của mình thôi. Cho nên chính cái tham này đã từng được tập. Dĩ nhiên tham là do si đó, do mình si mê, mình thấy mình chắc cái giả mình có thật. Cho nên chính vì vậy mà đụng chạm cái mà mình gọi là cái thật thì mình nổi sân lên. Cho nên tâm cũng có từ tham. Do đó là khi mà chúng ta gặp một cái hoàn cảnh gì đó thì mình luôn luôn phải đoán chắc là tại mình đang nói, nhất là do cái tham tham này. Nếu mà mình chắc cái tạm mình như vậy đó thì mình có những cái sự to khó chất lỏng và đổ thừa phía bên ngoài, và như vậy cái tâm hồn mình sẽ bình an hơn. Mình ha ở chỗ là mình tự niệm, tự phản tỉnh để tu tập đó mình. Thì nếu mà chúng ta thường ngày thường hay tác ý mà tu tập như vậy đó, chúng ta sẽ là không có kẻ thù, không có những kẻ mà ta thù, chỉ có những kẻ rủi ro thôi thù chúng ta. Thì những người đã thù mình thì có, nhưng mà chúng ta cũng không có kẻ thù. Thì nếu mà được như vậy thì đời sống trong hiện tại của chúng ta cũng có gặt hái từng bước một những sự an lạc, những sự hạnh phúc, trước khi chúng ta đến một cái hạnh phúc cuối cùng, tức là chúng ta chiến đấu được, chiến thắng được sự tha biến để thông dân giảm sanh từ thực trạng. Thì đó tức là cái hạnh phúc cao nhất, hạnh phúc giải thoát trong cuộc đời này, để thành tựu cái tâm bồ đề, tức là trên thật Phật quả quý đồ thông sinh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đoàn chúng ta. Quyết tâm để Phật tử tâm tập về đạo tràng tịnh sáng một kinh, thành tâm đem để cúng dường lên nơi tam bảo, và mong hồi hướng thành chức lành là quý Phật tử hành từ hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mô Phật, vừa qua chư tăng ni khất sĩ chúng tôi đã đọc lên thời kinh để chứng minh và hồi hướng phần phước lành mà quý Phật tử làm được hôm nay, để nói riêng là cầu an và cầu siêu những phương dân mà chúng tôi đã vừa qua, và nói chung là cầu nguyện cho chúng sinh trong mười phương, kẻ an được siêu, người dương thơ thế, pháp giới chúng sanh được trọn thành Phật đạo. Tiếp theo đây thể theo thông lệ, theo sinh hoạt truyền thống của chư tăng ni khất sĩ trong những ngày hồi cung, để đáp lại tấm lòng khát ngưỡng của quý Phật tử đối với giá trị giải thoát của Đức Phật. Và tổng thể theo lời chỉ dạy của chư đại đức tăng, hôm nay chúng tôi xin thay lời chư tôn đức tăng đi hiện diện để nhắc nhở chú ích lời dạy của Đức Phật, đã hỗ trợ cho hàng Phật tử chúng ta trên con đường tu học ngày càng thêm tinh tấn
và thành tựu được gì lợi ích. Đa số hàng phật tử chúng ta ở đạo tràng đều có tâm nguyện là tu tịnh độ, tức là nói theo một vị cổ đức, tức là kẻ cắt nhóm nhà ăn dưỡng xa quê tạm kiếp tha phương, chẳng lo chuyện ngày mai mốt, chỉ chờ ngày giấy thiên phương. Thì bây giờ trong khi chúng ta chờ để mà nhận giấy thiên phương, thì chúng ta cũng có cái cuộc sống trước mặt hiện tại của chúng ta, cho nên muốn cho cái giấy thiên phương nó đảm bảo một cách chắc chắn là chúng ta sẽ đến tay chúng ta, thì trong cuộc sống này chúng ta phải chuẩn bị những điều kiện để đạt được cái giấy thiên phương đó. Mà đó là gì? Đó là chúng ta phải giải quyết những cái phiền não ô nhiễm của nội tâm. Bởi vì không phải rằng chúng ta tu tịnh độ là một pháp môn thẳng tắp nhất trong các pháp môn của Đức Phật, có nghĩa là tự lực nương vào tha lực, tức là hết sức mình rồi chúng ta nương theo cái nguyện lực từ bi của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà nương như vậy cũng phải dùng hết sức mình, chứ không phải là chúng ta nương tựa một cách ỷ lại. Do đó cũng không có pháp môn nào ở trong giáo lý của Đức Phật mà chấp nhận cho tình trạng chúng ta tu tập, vừa tu tập giải thoát mà lại là vừa nuôi dưỡng những phiền não của mình. Không có pháp môn nào vậy hết. Do đó pháp môn niệm Phật của chúng ta tịnh độ còn vãng sanh, thì pháp môn này chúng ta cũng nỗ lực hết sức mình để đoạn trừ những phiền não. Mà thường thường thì những phiền não trong cuộc sống của chúng ta đó, có khi chúng ta có một cái tác ý sai lầm, đó là những cái phiền não do hoàn cảnh nó mang lại cho mình. Nhưng mà coi như tất cả những phiền não mà chúng ta có cái hiện diện trong nội tâm của mình đó đều là do tự chúng ta, tự chúng ta thôi. Do đó mà chúng ta phải làm sao giải quyết những cái phiền não này. Mà trong số các cái phiền não của chúng ta đó, nó phát xuất từ những cái nghiệp của mình. Mà nghiệp đó thì chúng ta là những người Phật tử thường hay nghe kinh học pháp, biết rằng chúng ta có ba nghiệp là thân, là khổ, là ý. Nhưng mà trong ba cái nghiệp này, nghiệp nào nặng nhất của Phật tử không? Khẩu nghiệp nặng nhất. Khẩu nghiệp mình nó nặng nhất á. Đúng ra thì cái căn bản nhất là ý nghiệp, nó là căn bản tiềm tàng ở bên trong. Nhưng mà qua những cái kiếp duyên xuất sự ở trong cuộc sống của mình á, thì nói chung chúng ta đây là những cái phàm phu đang tu tập này, thì đụng chạm ở bên ngoài nhiều nhất là do khẩu nghiệp. Cái ý nghiệp là căn bản ở bên trong, dĩ nhiên đó là một cái điều căn bản nhất ở trong ba nghiệp rồi đó. Nhưng mà cái khi mà tiếp duyên xuất sự để mà đụng chạm bên ngoài, nếu khởi lên những phiền não thì khẩu nghiệp là cái điều mà chúng ta bị nặng nhất. Cho nên hôm nay để cho chúng ta có những cái vốn biến để chúng ta có thể chế ngự đoạn trừ một số lớn những phiền não, còn lại bao nhiêu thì chúng ta mới đến việc giảng sanh nhờ cái sức Phật để nương cái thiền từ của ngài về có thực là. Nhưng mà chúng ta nỗ lực hết sức mình để đoạn trừ những phiền não để mà hỗ trợ cho cái mục tiêu đó. Và chúng tôi hôm nay chỉ nhắc là một bài kinh trong Trung Bộ Kinh 1, đó là hệ thống kinh tạng Bali, đó là bài kinh ví dụ về cây cương. Trong bài kinh này cũng có nhân duyên là một hôm Đức Phật ở tại thành Sarathi xá vệ tại tinh xá Kỳ Lạc ở cái vườn Jetavana, tức là vườn Kỳ Viên, và của cái ông Đá Hộ Trưởng Giả, tức là các cô độc Anathapindika. Thì đây là một cái đạo tràng mà Đức Phật thường hay nói những cái bài pháp nhất. Và trong cái đạo tràng đó thì hôm nay lúc bây giờ vào cái thời điểm mà Đức Phật đang ngự tại cái tinh xá Kỳ Lạc ở vườn Kỳ Viên đó, thì vào cái thời điểm này có một cái sự kiện xảy ra, đó là có một vị tỳ kheo trong hàng đệ tử của Đức Phật tên là Bodhiya Pakkuna. Cái vị tỳ kheo Bodhiya Pakkuna này có một cái sự quan hệ rất là mật thiết, rất là thân cận tới các vị tỳ kheo ni. Và do vì cái quan hệ tiếp cận một cách quá thân thiết như thế này mà rồi có những cái sự kiện nó xảy ra, là nếu mà có một người nào đó trước mặt vị tỳ kheo Bodhiya Pakkuna này mà nói xấu các vị tỳ kheo ni, thì cái vị này sẽ thẳng đầu bất mãn và phản đối ngay. Và ngược lại, nếu mà trước mặt các vị tỳ kheo ni mà có ai đó mà nói xấu cái vị tỳ kheo Bodhiya Pakkuna này, thì các vị tỳ kheo ni cũng thẳng nộ, cũng bất mãn và cũng phản đối ngay. Do những cái sự quan hệ mật thiết như vậy cho nên thấy coi mới được nó không có phù hợp với đời sống xuất gia. Cho nên có một vị tỳ kheo bạn đồng phạm hạnh với vị tỳ kheo Bodhiya Pakkuna này mới đến bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: con có nghe biết là cái vị tỳ kheo bạn của con là ngài hiền giả Boya Pakuna quan hệ rất là mật thiết với các vị tỳ kheo ni và kể ra cái sự quan hệ mật thiết như vậy, nghĩa là trước mặt vị này và ai nói xấu vị tỳ kheo ni thì vị này phản đối bất mãn và tỏ lộ cái sự phẫn nộ bất mãn và phản đối. Ngược lại các vị tỳ kheo ni thì cũng vậy, và tôi tin tôi con thấy cái chuyện đó nó không ổn, và tôi tin tôi trình cho ngài. Cái Đức Phật mới nói rằng thôi nhờ một cái vị nào tỳ kheo nào đó đi đón gặp cái vị Pakuna, mời lại và nói rằng có bậc đạo sư gọi hiền giả. Thì khi mà được gọi tới thì ngài Moriya Pakuna sau khi đến đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi xuống một bên, Đức Phật mới hỏi cái này thầy Moriya Pakuna, ta có nghe có đúng sự thật chăng, ta có nghe tiếng đồn như thế này, tức là người quan hệ một cách rất là mật thiết thân cận với các vị tỳ kheo ni, cái sự mật thiết thân cận đó nó được biểu hiện một cách cụ thể như thế này, nếu mà có ai trước mặt ngươi mà nói xấu các vị tỳ kheo ni thì ngươi sẽ tỏ lộ sự phẫn nộ bất mãn và phản đối nha. Và ngược lại, nếu mà trước mặt các vị tỳ kheo ni mà có ai nói xấu ngươi đó thì các vị tỳ kheo ni cũng phẫn nộ bất mãn và tỏ lộ sự phản đối nha. Có phải đúng như vậy hay không? Thì đây là một cái cung cấp mà Đức Phật tưởng tượng với các vị đệ tử trong thời của ngài. Khi mà ngài nghe báo cáo một cái gì đó thì để giải quyết vấn đề, là ngài kêu chính đức danh người đó lại, rồi ngài hỏi cái hiện tượng đó có phải như vậy hay không. Nhưng mà cái này thì cũng giống như là trong thời gian hiện tại của chúng ta, ví dụ như quý sư mà có nghe báo cáo cái gì đó thì mời lại coi đây Phật tử, là tôi không nghe nói vậy mà hay có hay không. Nhưng mà quý Phật tử biết hồi thời Đức Phật đó, khi mà các vị tỳ kheo mà có cái chuyện gì mà có sai trái gì đó thì Đức Phật khi hỏi như vậy đó, thì với những cái quy tích của Đức Phật, với trí tuệ của Đức Phật, các vị tỳ kheo nó không bao giờ dám có một cái chuyện nói dối, dám có cái chuyện chối tội. Luôn luôn là các vị đó, nếu là đúng sự thật như vậy thì các vị nhận ngay, cho nên ngài Moriya Pakuna này nè nhận ngay là Bạch Đức Thế Tôn có đúng như vậy. Bạch Thế Tôn có chuyện đó khi mà Đức Phật hỏi vậy là biết mình có lỗi rồi đó, nhưng mà các vị không khi nào dám mà có một cái điều mà gọi là mình chối hay là mình có nói con con. Nhưng mà bây giờ thì coi chừng sao, coi chừng chúng ta không có xử sự giống như các vị thánh đệ tử của Đức Phật mà chúng ta phản ứng lại khác. Ví dụ như có ai hỏi gì nè thì rõ ràng ở trong này, ở trong kinh, trong cái Phật tưởng để ý cái phần này nha. Ngài Moriya Pakuna nó không bao giờ hỏi là Đức Phật đặt cái câu đứa nào nói với ngài vậy, không có điều đó. Không có hỏi tại sao mà ngài biết, không có hỏi gì vậy đó, mà chỉ có xác nhận rằng mình có hay không có, đúng hay không đúng sự thật, chứ không có nói đặt cái đứa nào mà nó thèo lẻo quá, nó học với ngài vậy, không có nói gì đó nha. Thành ra bây giờ thì mình cũng không có nên, không có nên, nếu mà ngày xưa mà các vị đệ tử mà có phản ứng như vậy thì bây giờ mình bắt trước thôi, còn nếu mà không có thì thôi, mình đừng có làm kiểu đó, làm kiểu như vậy. Thì lúc bây giờ ngày Pháp Quân Đại xác nhận cái Đức Phật là tập cái Đức Tôn có đúng như vậy. Ê, Đức Phật này, này Pháp Quân Đại, có phải ngươi là một thiện nam tử, xuất gia vì lòng tin, hướng tới con đường giải thoát, có phải như vậy không? Pháp Quân Đại nói tập cái Đức Tôn có đúng như vậy. Và Đức Thế Tôn nói dạy, này Pháp Quân Đại, thật là không xứng đáng với ngươi. Một thiện gia nam tử vì lòng tin đã từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình để hướng tới sự giải thoát, mà lại quan hệ một cách quá mật thiết thân gần với các tỳ kheo ni, thật là không xứng đáng nha. Lạy Pháp Quân Đại, ngươi phải học tập như thế này, nếu là trước mặt ngươi mà có ai nói xấu các vị tỳ kheo ni thì ngươi phải từ bỏ các dục liên hệ đến thế tục, phải từ bỏ những suy tư liên hệ đến thế tục, và ngươi cần phải, lạy Pháp Quân Đại phải cần phải học tập như thế này, mong rằng tâm của ta không bị kiến nhiễm, mong rằng ta sẽ không nói ra lời ác ngữ, mong rằng ta sẽ có lòng từ mẫn, có tâm từ bi và không ôm ấp lòng sân hận. Lạy Pháp Quân Đại, ngươi phải học tập điều đó. Đó là trường hợp mà trước mặt lạy Pháp Quân Đại có ai nói xấu thì cho nên thì phải học tập như vậy. Lạy Pháp Quân Đại hơn thế nữa, dù cho trước mặt ngươi mà có ai mà không phải nói xấu, mà có ai dùng tay để đánh các vị tỳ kheo ni, dùng cây để đập các vị tỳ kheo ni, hay dùng đất ném các vị tỳ kheo ni, hoặc là dùng dao kiếm đập tổn thương các vị tỳ kheo ni, thì ngươi cũng phải như vậy đó, tức là từ bỏ các dục liên hệ đến thế tục, từ bỏ các suy tư liên hệ đến thế tục, và ngươi phải có một cái tâm niệm như thế này, tức là mong rằng tâm của ta không bị kiến nhiễm, mong rằng ta sẽ không nói lên lời ác ngữ, mong rằng ta sẽ có lòng lân mẫn và có tâm từ bi và không ôm ấp lòng sân hận. Đầy Pháp Quân Đại, ngươi phải nên học tập như vậy. Hơn thế nữa này Sakuna, chẳng phải là đối với các vị thượng nghi không, mà ngay cả đối với bản thân của mình trước đặt luôn, nếu ai có dùng những cái lời đó mà nói xấu mình, bây giờ không phải nói xấu các vị thượng nghi mà nói xấu chính bản thân mình này, thì ngươi cũng phải như vậy đó. Và dù cho trước mặt ngươi ai có dùng tay để đánh, dùng cây để đập, dùng đất để đá để nắm, hay là dùng dao kiếm để làm tổn thương, thì ngươi cũng phải như vậy, tức là phải từ bỏ những dục liên hệ đến thế tục, từ bỏ các suy tư liên hệ đến thế tục. Và ngươi phải có một cái tâm niệm như thế này, là mong rằng tâm của ta không bị biến nhiễm, mong rằng ta phải có cái lòng lanh mẫn, có cái tâm từ bi và không ôm ấp lòng sân hận. Này Sakuna, ngươi phải học tập như vậy. Sau khi dạy này Sakuna xong rồi, thì Đức Phật Nhân đó mới dạy tiếp các vị tỳ kheo như thế này. Tại các tỳ kheo có một thời, các vị tỳ kheo của ta, tức là các vị đệ tử Đức Phật, cái tâm rất là lưu luyến, cái tâm rất là nhu thuận và rất là ngại bén. Cho nên đối với các vị tỳ kheo đó, ta không cần phải giải tỏa gì nhiều, mà chỉ cần có một sự gợi ý thôi. Ta nói các vị tỳ kheo như thế này, lúc bây giờ ta sống như cái hạnh nhất quả thực. Và ta nói các vị tỳ kheo này, này các tỳ kheo, ta sống với cái căn hạnh nhận nhất tọa thực, tức là ngồi xuống để ăn một lần thôi trong ngày. Và khi mà ta sống cái hạnh nhất tọa thực thì ta bị ít bệnh tật, ta bị ít bị phiền não, và ta được nhẹ nhàng khang kiện và khỏe mạnh. Thì do gì đó là cái hạnh nhất tọa thực mang lại. Này các vị kheo, các ngươi cũng đang sống với hạnh nhất tọa thực. Và chỉ cần các lời như vậy thì các vị tỳ kheo một cách rất là nhanh chóng sẽ thực hành theo những cái lời dạy đó, giống như một cái chiếc xe được thắng với những con ngựa khéo điều phục, và trên xe đó có để sẵn một cây roi, và cái người mã thuật sư, tức là cái người điều khiển chiếc xe đó, khi mà lên chiếc xe đó, tay trái cầm lấy dây cương, tay phải cầm lấy roi, cái cây roi, và cái người đó có thể điều khiển con người đó đi tới đi lui, đi qua đi lại, đi chỗ nào mà người đã muốn. Thì cũng như vậy đó, một thời các vị tỳ kheo ta có tâm rất là nhu nhuyễn, rất là nhạy bén, cho nên ta cũng không cần phải hướng dẫn gì nhiều, mà chỉ cần gợi ý thì các vị tỳ kheo sẽ sống đúng theo pháp và sẽ đạt được những cái trạng thái an lạc hạnh phúc. Đức Phật dạy tiếp vậy các vị kheo, hồi thời xưa có một cái vị nữ gia chủ tên là Vedika. Cái vị nữ gia chủ này nổi tiếng là hiền thục, là nhu thuận, là ôn hòa. Và nữ gia chủ Vedika này có một nữ tỳ tên là nữ tỳ Kali. Người nữ tỳ này rất là siêng năng, rất là khéo tay, và làm công việc rất là cẩn thận và chu toàn. Cho nên một hôm nữ tỳ Kali này mới suy nghĩ như thế này: nữ chủ của ta thì được cái tiếng là hiền thục, là nhu thuận, là ôn hòa, nhưng mà không biết nữ chủ của mình có nội sân hay không, có nội sân tức là có cái lòng, có cái lòng sân hận nó tiềm tàng ở bên trong hay không, hay là do vì ta làm việc một cách cẩn trọng chu toàn, tại vì ta siêng năng, ta khéo tay mà nữ chủ ta không để lộ nội sân, hoặc là nữ chủ ta không có nội sân, để ta thử còn sao. Thì để mà thử nữ chủ mình thì một hôm nữ tỳ Kali dậy trễ, mọi khi thì dậy sớm lắm lo cái công việc ở trong nhà, nhưng mà bữa nay thì dậy trễ, thì cái người nữ chủ này mới thấy nữ tỳ Kali dậy trễ, hỏi: Kali, bữa nay có chuyện gì không dậy trễ vậy? Thì bữa nay tự biết rằng cái này cũng là một cái cung cấp của những người chủ mà chúng ta cần phải học tập này, không phải thấy người ta dậy trễ rồi cái là quật quẻ nóng liền đâu, mà hỏi coi cái người này cũng có cái tâm tốt á, đối với người giúp việc của mình, hỏi coi nó có gì không mà dậy trễ vậy. Nhiều khi nó có bệnh hoạn, nó có đau ốm, hoặc là đêm rồi nó bị thức khuya gì do cái công việc gì nó phải nhọc nhằn quá đó, thì bây giờ nó dậy trễ. Thì nếu công việc đó thì do vì những lý do đó thì mình còn có điều kiện để mình gọi là giảm khinh, điều kiện để mình cảm thông, cho nên người nữ chủ này cũng tốt á, cho nên hỏi: này nữ tỳ Kali, bữa nay có gì không dậy trễ vậy? Nữ tỳ Kali trả lời: chỉ vì mình cố tình dậy trễ nhưng mà thử chủ mình, cho nên nó thưa nữ chủ, ta có gì đâu, nghĩa là không có lý do gì để ta dậy trễ hết, hoa thì cũng ngủ bình thường, lo lắng cái gì thức khuya đó, mà cũng không có ai có bệnh hoạn gì. Cái nữ chủ nổi giận lên, nổi giận lên: không có gì mà dậy trễ vậy à? Giờ nữ chủ trừng mắt nhìn nữ tỳ Kali, nữ tỳ Kali biết rằng vậy là nữ chủ hiền phục như thần ôn hòa của mình có đầu xanh chứ không phải không có đầu xanh. Nhưng mà từ trước tới giờ không bỏ lỡ là tại vì mình siêng năng, tại vì mình khéo tay, tại vì mình làm việc cẩn thận và chu toàn, cho nên nữ trưởng mình không có để lộ. Nhưng mà không biết mậu sân của nữ trưởng mình tới mức độ nào để mình thử nữa mà. Thì ra hôm sau thì nữ trưởng ra đi cũng lại thức dậy trễ hơn nữa. Khi thức dậy thì nữ trưởng ra đi ca tới: "Này Kali, bữa nay có chuyện gì nữa không?" Kali: "Thưa nữ trưởng, giờ đâu có chuyện gì đâu." "Không có chuyện gì mà nghĩ trễ rồi à?" Và nữ chủ VDK đó dùng những cái lời hằn học gai gắt để mà gỡ trách nữ thị Cali. Thì nữ thị Cali thấy ra một hôm, bữa nay đó là hôm qua mới có ra, mới có trừng mắt thôi, nhưng mà hôm nay là dùng những cái lời gai gắt để mà gỡ trách. Cho nên cái nữ thị Cali biết rằng nữ chủ của mình có nội sanh, nhưng mà để ta thử thêm một lần nữa coi nội sanh của nữ chủ mình tới đâu. Cho nên đến ngày thứ ba thì nữ tỳ Kali cũng lại thức trễ hơn nữa. Cho nên đến ngày thứ ba thì nữ chủ cũng tới hỏi: "Kali, hôm nay là sao mà có lý do gì mà trễ nữa? Vậy trễ vậy?" Kali nói: "Thưa nữ chủ, không có gì đâu." "Không có gì đâu, tức là giống như chiều tất trễ thì nữ chủ này giận quá. Bây giờ nói ngày qua là quả tắc nói rồi là nói cũng chưa có đã. Bữa nay giận quá, nói được cho nên lấy cái cây gài cửa khó cho đầu nó làm cho nó lộ đầu. Rồi nữ tỳ Kali lúc bây giờ với cái đầu chả má của mình đã đi ra kể lễ với hàng trên: "Đây nè, đây là cái kiến thức, đây là cái hành động của nữ chủ hiền thục như thuận ôn hòa của tôi đây nè. Nữ chủ thấy tôi vậy trễ rồi, cái nữ chủ lấy cái cây gậy cửa đánh tôi lỡ đầu đây." Và một thời gian sau thì nữ chủ PDK không còn có cái tiếng là hiền thục như thuận ôn hòa nữa. Đó là cái câu chuyện của nữ chủ VDK. Khi mà Đức Thế Tôn kể câu chuyện này rồi thì Ngài nói rằng: "Này các tỳ kheo, có những cái trường hợp mà có những người mậu sanh mà do vì những cái hoàn cảnh tốt đẹp của sinh hoạt mà không để lộ mậu sanh ra. Cho nên ta nói rằng các vị tỳ kheo khi mà gọi là dễ nói, ở trong cái danh từ mà gọi là tâm kinh Bali mà nói là dễ nói, tức là những cái người mà ôn hòa, những cái người mà dịu dàng, những cái vị tỳ kheo mà khi mà người ta nói một cái điều gì đó thì mình chấp nhận một cách quan hỷ thì những cái vị đó gọi là dễ nói. Còn ngược lại thì các vị tỳ kheo gọi là khó nói. Tức là ai ý kiến bằng cái gì là mình cài bừa hoặc mình cự, mình cãi hoặc là mình chỉ lại cái lỗi của người khác, ngược lại vậy đó. Cho nên các Đức Phật nói rằng: "Này các tỳ kheo, ta nói rằng các vị tỳ kheo dễ nói là khi nào các vị đó mà gặp những cái trường hợp khó khăn mà vẫn dễ nói thì ta mới gọi là vị tỳ kheo này dễ nói. Chứ ta không nói rằng các vị tỳ kheo dễ nói khi mà các vị tỳ kheo có đầy đủ tín sự về ăn mặc ở mình. Nếu là khi mà có đầy đủ và dồi dào về những cái phương tiện của đời sống và tín sự như vậy đó mà vị tỳ kheo trở thành dễ nói vì những cái sự đầy đủ đó thì ta chưa gọi vị tỳ kheo này là dễ nói. Vị tỳ kheo khi mà dễ nói, khi mà thiếu thốn, khi mà có những cái sự khiếm khuyết về tứ sự ăn mặc ở bệnh mà vị này vẫn dễ nói thì ta mới gọi vị tỳ kheo là dễ nói." Như vậy thì khi mà vị tỳ kheo nào mà sống đúng theo pháp, có lòng tôn kính, có lòng cung kính với pháp tôn đặc thì ta mới gọi vị tỳ kheo này là vị tỳ kheo dễ nói. Đây các tỳ kheo có năm loại ngôn ngữ như thế này. Đây là cái điều mà quý Phật tử cũng đang tác ý đây, cái điều này cần phải nhớ. Có lời năm lời ngôn ngữ, tức là có những cái lời nói đúng thời hay không đúng thời, có lời nói chân thật hay không chân thật. Thứ hai và thứ ba là có những lời nói có lợi ích hay không có lợi ích, và thứ tư là những cái lời nói nhu nhuyễn hay là gai gắt, tức là nhẹ nhàng hay là gai gắt. Và thứ năm nữa là những lời nói phát xuất từ tâm từ, tức là lòng thương và lòng mong muốn cho mọi người được hạnh phúc, hay là phát xuất từ tâm sân, tức là sự bực bội tức tối mình phát ngôn ra. Đó là có năm loại ngôn ngữ có những cái trường hợp như vậy. Này các vị nghe, có một người cầm xẻng, cầm cuốc, và cái người đó nó dùng xẻng cuốc mình đào xới lên những cái đất ở dưới đại địa, tức là cái đất lớn này xới lên. Rồi người này đi tiểu cái đất, và người này có cái tâm nghĩ như thế này: ta sẽ làm cho những đất này biến thành không phải đất. Này các tỳ kheo, được không? Người này sẽ làm được cái ý định của người này được không? Quý vị tự thấy được không? làm cho đất này trở thành không phải đất bằng những len sẻn của mình, rồi đi tiểu đi đại cho đất làm cho nó biến thành không phải đất, được không?
Không được. Các vị thì nghe nó là biết cái tôi không, thì đất nó là vô hạn, đất lớn nó là vô hạn, cho nên người này chỉ đẹp ngoài, người này chỉ vô đất thôi, chứ không thể nào làm cho đất mà biến thành không phải đất.
Vậy các vị sao? Có một người khác cầm những cái thùng sơn màu xanh màu đỏ màu vàng, thì người này cầm cái cọ, người này có cái tuyên bố như thế này: ta sẽ dùng những cái sơn này, ta sẽ viết chữ cho hư không, ta sẽ tô vào cho hư không, làm cho hư không này biến thành màu xanh màu vàng màu đỏ, được không? Và các vị xem người này làm được cái điều này không? Tức là dùng những cái phương tiện của mình là cọ sơn như vậy đó để làm cho hư không này biến thành màu như cái ý của mình muốn, để làm với thật tự không được. Là tại vì các thời gian đó là cái thế tôn không được, tại vì hư không vốn không có màu sắc. Người này chỉ với ý định đó, nếu mà người này có ý định đó thì người này chỉ có bị mệt ngoài vô ích thôi, chứ không thể nào làm cho hư không biến thành màu này màu kia. Thì Đức Phật dạy rằng này, các thời gian hãy tu tập tâm như đất vậy đó, hãy tu tập tâm như hư không vậy đó. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình tu tập tâm như đất vậy đó, dù cho người ta cố tình làm cho cái tâm mình trở nên khác đi, trở nên biến đi, nó không còn như cũ nữa, thì người ta sẽ bị mệt ngoài vô đó, bị vì tâm của mình đang vẫn như tất. Tức là ý là muốn dạy mình tu tập để làm sao cho mình có cái lòng quảng đại, cái tâm rất là lớn, rộng lớn, để cho những cái tác động ở bên ngoài, dù cho người ta cố tình làm cho mình biến đổi cái tâm, làm cho mình bị khổ sở, làm cho mình bị bực mình lên, nhưng mà dù cho người ta làm cách nào đi nữa cũng vô ích thôi, mình vẫn giữ cái tâm như tất, mình vẫn giữ cái tâm như hư không. Mà các vị xem, cũng có một người khác nữa giác một cái bó cỏ này được đốt lên, và người này giác cái bó cỏ đó đến bờ sông Hằng, tức là cái sông mà rất là rộng lớn, giống như là sông của lâm của mình, gọi là sông Tiền Sông Hậu của mình. Người này đến bờ sông Hằng và người này tuyên bố: với cái bó cỏ khô này mà tôi sẽ đốt lửa lên và tôi sẽ đun nóng sông Hằng bằng bó cỏ của tôi, được không? Thì tự thấy được không? Có một bó cỏ rất trên da, bó cỏ bự lắm nha, mà người này sẽ đun nóng dòng sông Hằng bằng bó cỏ thô, được không? Không có được, chắc chắn rằng bó cỏ này nó cháy hết đi nữa thì dòng sông Hằng chẳng không thể nào mà ấm ấm được, nên chứ đừng nói là đun nóng dòng sông Hằng. Là các vị cần phải tu tập như vậy, là tâm của mình như dòng sông Hằng, dù cho người ta cố tình người ta lại để chặt mình, cố tình người ta làm cho mình nóng lên, nhưng mà người ta cũng mệt ngoài vô ít thôi, chứ mình không thể nóng được. Chứ đừng có tu tập sao là người ta mới thì biết chút cái là mình bắn ra liền, thì cái đó là dở rồi, không có được. Tại vì cho nên làm sao cho người ta cố tình dùng cách này cách kia mà người ta làm cho mình nóng lên, mình vẫn như là dòng sông Hằng, tức là không thể nóng được. Đó là những cái ví dụ ở trong cái lời dạy và cái tâm kinh đó. Này có được cho ví dụ như là cái người có một cái ví dụ này, tôi thấy nó không có được rõ nét lắm. Tức là có một cái vị da bằng da mèo đã thuộc chính, thuộc kỹ lưỡng, thuộc mà nó mềm, nó nhu nhuyễn như là băng, nó không có thể phát ra được những cái tiếng kêu xì xẹt. Và cái người nào đó muốn dùng một cái thanh củi hoặc là một cái miễn sành nào đó để làm cho nó gây ra cái tiếng xì xẹt, thì cái người này cũng bị hoài công, cũng bị mệt mỏi vô ích. Tức là người này cũng không thể nào mà thành tựu được cái ý định của mình, bởi vì cái tấm da mèo đó rất là nhu nhuyễn, rất là mềm, dịu như băng, không thể nào phát ra những tiếng động xì xì. Thì Đức Phật sau mỗi lần ví dụ đó, Đức Phật đều nói rằng này, các vị theo có năm loại ngôn ngữ mà chúng ta cần phải tác ý. Tức là có những cái loại ngôn ngữ mà đúng thời hay không đúng thời, chân thật hay không chân thật, có lợi ích hay không có lợi ích, nhu nhuyễn hay là gai gắt, và phát xuất từ tâm hay là sân tâm. Thì ở đây chúng ta đi sâu vào trong những trường hợp này, có những lời nói mà nhiều khi chúng ta vì một cái mục đích nào đó chúng ta muốn trao đổi để cho cái người đối diện với mình, tức là đối tượng đó, thành tựu một cái lợi ích nào đó, ta nói chuyện với người đó. Ví dụ người đó là người thân của mình muốn khuyên người đó điều nào đó để cho đạt được kết quả, thì chúng ta phải nhớ là phải có năm trường hợp phải chết tới khi chúng ta sửa soạn nói với ai cái điều nào. Đó là năm điều đó, tức là nó đúng thời hay không đúng thời. Nhiều khi những cái lời chúng ta nói đó là những cái lời lợi ích, thế nhưng mà chúng ta nói không đúng thời thì không có kết quả gì hết. Đức Phật sử dụng lời nói một cách rất là chính xác trong trường hợp đúng thời này, Quý Phật tử nhớ lại cái câu chuyện tôi chỉ nói sáng qua câu chuyện đó thôi, tại vì ở đây quý Phật tử thường hay nghe lắm rồi. Đó là câu chuyện của bà mẹ bị mất con, bị đứa con chết. Khi mà bà đem đứa con là tới Đức Phật, nhờ Đức Phật cứu giùm đứa con của bà sống. Nếu mà Đức Phật nói thiệt, con của bà nó muốn sình rồi, làm sao mà tôi cứu sống được. Nếu mà nói thiệt như vậy thì với cái sự tuyệt vọng của một bà mẹ quá đau khổ vì mất con đó, bà này có thể bị điên loạn. Nhưng mà Đức Phật không có nói, Đức Phật biết rằng cái lời nói như vậy là không có đúng thời, cho nên Đức Phật đã được dựa rồi, ta sẽ cứu con bà được, nhưng mỗi điều kiện là bà tiến xin dùng đi ta đi cho tới đó là nhà nào cũng được hết. Bà dội dạ bà chạy đi xin, nhưng mà bà Đức Phật dặn thôi, nhưng mà phải hỏi kỹ nha, nhà nào đừng có người chết, chứ còn ở nhà có người chết thì ta đã xài không được. Thì bà tìm, đã tìm hết nhà này tới nhà khác, hết nhà này tới nhà khác, mà cho thì ai cũng sẵn lòng ta cho hết, nhưng mà hỏi tới nhà có ai chết không thì chắc chắn trong nhà đó có, hoặc là ông bà cha mẹ anh em gì đã có chết rồi, cho nên bà trả cho là không được. Và nhờ mà bà có một quá trình tiên như vậy đó, bà thấy sao mà nhà nào cũng có thân nhân chết như vậy, thì những cái bất hạnh này đâu phải riêng của mình, mà ai cũng có những thân nhân hết, cho nên tự nhiên lúc bây giờ thì những cái niềm đau và nỗi khổ của bà nó được san sẻ, nó được trang hòa tất cả những người khác, tất cả gia đình khác, đâu phải có mình mà có thân nhân chết đâu, ta cũng có vậy. Cho nên chính vì vậy mà cái niềm đau của bà đã tự nhiên nó phơi nhẹ đi, giống như một cái gánh nặng mình mà mình nhìn xung quanh mọi người cũng giống như mình, giống như mình khi chết, mình hỏi mọi người xung quanh người ta cũng chết chứ mình nhiều lắm, thành thử ra cái khổ đau của cái chuyện mà khi chết của mình đã được trang hòa ra mình bớt cái khổ. Còn nếu mà ngược lại mình đi chết mà hỏi xung quanh ai đã cũng thi đậu lên trên thì tự nhiên cái khổ của mình nó sẽ nặng hơn. Tại vì sao? Tại vì đây là nỗi khổ mà chỉ riêng mình gánh chịu. Cho nên chúng ta có một cái ý niệm sai lạc đó, mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng những cái đau khổ trong cuộc đời của mình nó chỉ có một mình gánh chịu thì tự nhiên ta thấy gánh nặng nó nặng hơn. Nhưng mà không có đâu, chúng ta tự chịu khó mà hỏi thăm những người xung quanh coi ai người ta cũng có khổ hết trơn. Dù cho cái người đó đang nhởn nhơ, đang ngồi trong những cái chiếc xe vô kỳ, ở trong những cái chiếc nhà lầu rất là trang trọng, nhưng mà không có việc tâm sự thì thôi, nếu mà đụng tới thì nước mắt chảy ra không à. Cái điều đó với sư đã chứng thực cái điều đó. Cho nên chúng ta không có đi sâu vào các tâm sự trong từng gia đình thì thôi, nếu mà tâm sự thì chúng ta thấy những người mà rất là có vẻ như là hạnh phúc là tràn trở màn đi hết, rất là hạnh phúc, nhưng mà hỏi kỹ lại coi, tâm sự kỹ lại coi thì nước mắt ở trong đó không à. Cho nên chính vì vậy là khi mà bà nhận được, cái bà mẹ này nhận được rằng cái niềm đau nỗi khổ của cái sự mất mát người thân đâu phải riêng mình gánh chịu, mà tất cả mọi gia đình người ta ai cũng có hết. Cho nên với cái sự bình tâm như vậy, bà thấy rằng cái hiện tướng vô thường nó rất là phổ thông, mà nó không loại trừ bất cứ một cái trường hợp nào của ai hết, ai cũng phải chịu đựng như vậy. Cho nên với cái tâm trạng đó, bà hồi tâm lại, bà có một cái sự bình tĩnh lại để nhận ra cái chân lý về sự vô thường. Vô thường thì vô tất cả, vô thường có mặt khắp nơi. Cho nên với cái tâm trạng đó nó bình tĩnh lại, chứ không phải là cái tâm trạng mà nó đau khổ thấm thiết như là cái lúc mà mới gặp Đức Phật. Thì khi mà bà trở lại Đức Phật, gặp Đức Phật làm cái gì đó thì bà cũng thất vọng, bà trình bày với Đức Phật, bà biết cái con sinh ra thì chỗ nào người ta cũng cho, nhưng mà khi hỏi tới cái nhà nào không có người chết thì không có nhà nào cũng có người chết, bà biết cái con rồi làm sao bây giờ. Lúc bây giờ Đức Phật mới nói rõ, và lúc bây giờ thì mới gọi là đúng thời để Đức Phật nói rằng đó, bà thấy đó, vô thường là một quy luật rất là khách quan, tức là nó chi phối tất cả mọi người, không ai có một cái sự miễn trừ ngoại lệ. Con bà thì nó nằm trong quy luật đó, bà muốn khác người ta đâu có được, cho nên nó phải bị vô thường thôi. Cái người nào mà chấp nhận cái quy luật vô thường này thì tự nhiên người đó sẽ có được sự bình an của tâm hồn. Còn người nào mà chối bỏ cái quy luật vô thường này, dĩ nhiên sự chối bỏ này sẽ bị thất vọng, vì chúng ta không thể chối bỏ nó được. Đó là một quy luật tự nhiên nhất định như vậy. Người nào mà không chấp nhận nó thì người đó tự gánh lấy những đau khổ mà họ tạo ra, tự họ tạo ra. Cho nên bà thấy đó, nếu mà bà chấp nhận quy luật vô thường thì mọi người cũng mất người thân, thì bà cũng phải mất người thân thôi, nó cũng bình thường như người khác thôi, chứ đâu phải là một cái điều gì mà khủng khiếp hay là đau khổ thái quá riêng bà đó. Lúc bây giờ bà giác ngộ ra và bà trở thành một vị Tỳ Kheo Ni, và sau đó bà đắc quả giải thoát à la hán. Thì chúng ta tự thấy Đức Phật mà hướng dẫn chúng sanh với trí tuệ của ngài, ngài cũng nói cái điều là phải thời hạn. Nếu mà không phải thời, ví dụ như mới đem đứa con lại, Đức Phật nói thôi quy luật vô thường bà cũng phải chịu, là đứa con này phải chết thôi, thì nói như vậy tức là bà tuyệt vọng một cách dần dần, khi bà chưa có được chuẩn bị tâm sẵn sàng để chấp nhận cái tình trạng vô thường. mà cái sự mà chấp nhận này phải do chính thực, bản thực chính, tức là bản tự đã có nghiệm ra bằng những cái hành động, bằng một cái quá trình mà bà đi từ nhà này ra nhà khác. Chứ còn nếu mà trên lý thuyết nói thì không bao giờ bà có thể tiếp nhận được sâu xa như vậy. Cho nên cái điều mà nói với ai mà muốn có kết quả hay không đó, quý Phật tử phải để ý điều này, tức là ta đây đúng thời hay không đúng thời. Nếu không đúng thời thì ta đừng có nói người ta, phải đúng thời đúng lúc. Chứ nhiều khi mình nói tôi nói vậy không phải, không nói vậy là hợp lý, hợp với cái chân lý, nói cái điều đó là muốn cho nó lợi ích cho nó, mà tại sao nó không nghe? Nhiều khi chúng ta không tốt lại, nói không đúng thời ta nghe không được. Ví dụ như ta khuyên đừng uống rượu mà lúc đó người ta sai, người ta chuyển là quá rồi, mà lúc đó ta mới bắt đầu ta khuyên đừng uống rượu, cái đâu uống rượu nó tai hại gì thì học ai nghe nổi đâu, tự nhiên ta không đủ bình tĩnh sáng suốt để ta tiếp nhận, đó gọi là không phải thời. Cái việc điều thứ hai nữa, tức là nói với ai phải xét coi có chân thật hay không chân thật. Chúng ta nói cái điều đó đúng sự thật hay không, hay là chúng ta dựng ra một cái bình phong nào đó để che lấp một cái ý định nào riêng của mình, và chúng ta nói với ai thì phát xuất từ cái lòng chân thành của mình, muốn cho lợi ích cho người đó. Chúng ta nói vậy nhằm mục đích là lợi ích, nhưng mà mình cũng giả ra ngoài nói làm sao đó, tôi nói